Xin chào tất cả các em đã đến với kênh podcast Học Văn Cô Hiền Lương. Trong tập podcast này, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích khổ thơ số 3 trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, từ câu thơ Mình đi có nhớ những ngày cho đến câu Tân trào hồng thái, mái đình cây đa. Trước tiên là phần giới thiệu mở bài. Các em có thể mở bài trực tiếp như sau: Tố Hữu là nhà thơ lớn, cánh chim đầu đàn của thơ ca cách mạng Việt Nam. Các chặng đường thơ của ông luôn gắn bó với các chặng đường cách mạng của dân tộc. Thơ ông giàu khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn, luôn đậm đà tính dân tộc trong cả nội dung và nghệ thuật biểu hiện. Việt Bắc là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách thơ của Tố Hữu. Bài thơ là sự tổng kết về cuộc kháng chiến chống Pháp từ giai đoạn bắt đầu cho đến khi kết thúc thắng lợi. Đoạn thơ sau là những câu hỏi của người ở lại, gợi lên những kỷ niệm về Việt Bắc. Sau đó thì các em hãy trích dẫn cái đoạn thơ này ra từ câu Mình đi có nhớ những ngày, ba chấm Tân trào hồng thái, mái đình cây đa. Và tiếp theo, chúng ta hãy viết đoạn văn đầu tiên của phần thân bài, giới thiệu về khu căn cứ địa cách mạng Việt Bắc, hoàn cảnh sáng tác bài thơ và nội dung của bài thơ. Việt Bắc là khu căn cứ địa kháng chiến được thành lập vào đầu năm 1940, gồm 6 tỉnh, viết tắt là Cao Bắc Lạc, Thái Tuyên Hà. Nơi đây chiến sĩ và nhân dân Việt Bắc đã có 15 năm gắn bó keo sơn nghĩa tình. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình lập lại ở miền Bắc vào tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương đảng và chính phủ rời từ chiến khu Việt Bắc về Hà Nội. Buổi chia tay lịch sử ấy đã trở thành niềm cảm hứng cho Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc. Việt Bắc được viết bằng thể thơ lục bát dài 150 câu thơ, được chia làm hai phần. Phần đầu tái hiện những kỷ niệm cách mạng và kháng chiến. Phần sau gợi viễn cảnh tươi sáng của đất nước và ca ngợi công ơn của Đảng, Bác Hồ với dân tộc. Đây là bài thơ tiêu biểu của tập thơ Việt Bắc, một đỉnh cao của thơ Tố Hữu và cũng là một tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đoạn thơ trên thuộc phần 1 của bài thơ Việt Bắc. Nếu hai câu hỏi ở khổ 1 của bài thơ Việt Bắc đấy chỉ gợi ra cái hình ảnh khái quát của quá khứ là 15 năm ấy với cây, núi, sông, nguồn quen thuộc, thì những câu hỏi trong đoạn thơ chúng ta phân tích thì hướng tới những kỷ niệm thật cụ thể và xúc động. Đoạn thơ 10 gồm có 12 câu, được tổ chức thành 6 câu hỏi. Tất cả đều viết với cấu trúc giống nhau, bắt đầu bằng chữ mình đi ba chấm hoặc là mình về ba chấm. Sau đó thì hỏi là có nhớ, còn nhớ, và những câu hỏi của người ở lại cứ dồn dập gấp gáp, gợi nhớ bao kỷ niệm, khiến nỗi nhớ trào dâng tha thiết trong lòng người. Câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai, nghĩa là bốn câu thơ đầu đấy, gợi nhớ thiên nhiên khắc nghiệt và cuộc sống kham khổ ở Việt Bắc. Mình đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù. Mình về có nhớ chiến khu, miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Người ở lại hỏi người ra đi có nhớ những ngày mưa nguồn suối lũ, những mây cùng mù. Đây là câu hỏi, nhưng thực ra hỏi là để nhắc lại cái không gian kỷ niệm, những cái kỷ niệm về Việt Bắc thôi. Những ngày đầu kháng chiến, khi mà giặc đến giặc lùng, cán bộ và nhân dân Việt Bắc đã phải rút vào rừng sâu, chịu cảnh ăn tuyết nằm xương, nếm mật nằm gai, chờ thời cơ đến. Và thời tiết ở rừng núi rất khắc nghiệt, dữ dội và lạnh lẽo. Ở đây các em có thể liên hệ đến bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Và cảnh mưa nguồn, mưa trắng nguồn, lũ ngập đầy suối, mây mù bao phủ núi rừng. Ngoài cái việc là thể hiện cái sự khắc nghiệt của thời tiết thiên nhiên Việt Bắc ra, thì mưa và lũ, mây mù còn mang ý nghĩa tượng trưng cho những gian khổ, thử thách mà quân và dân ta phải trải qua trong những năm dài máu lửa. Và ngoài việc phải đối mặt với sự khắc nghiệt, khó khăn của thiên nhiên, mình và ta còn phải đối diện với cuộc sống thiếu thốn, đầy gian khổ, miếng cơm chấm muối. Thế nhưng, dù khó khăn, họ cũng không quên nhiệm vụ nặng nề, to lớn, đó là mối thù giặc Pháp. Lòng căm thù quân xâm lược, bè lũ bán nước đã được nhà thơ cụ thể hóa, vật chất hóa bằng hình ảnh mối thù nặng vai. Hình ảnh này khiến bạn đọc liên tưởng đến cảm nhận của nhân vật Việt trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình của Nguyễn Thi. Khi khiêng bàn thờ ba má sang nhà chú Năm gửi, Việt cảm thấy mối thù thằng Mỹ có thể giờ thấy được vì nó đang đè nặng trên hai vai. Như vậy, bao trùm lên đoạn thơ là vẻ đẹp của tình nghĩa, của sự sẻ chia trong 15 năm không thể nào quên. Gian truân, vất vả chỉ càng làm ngời lên vẻ đẹp của tâm hồn con người. Khó khăn, gian khổ nhưng vẫn sát son, nghĩa tình, một lòng với cách mạng và kháng chiến. Đến câu hỏi số 3, gợi nhớ người Việt Bắc, gợi nhớ những sản vật của Việt Bắc. Mình về rừng núi nhớ ai, chám bùi để dụng, măng mai để già. Câu số 6 mang hình thức câu hỏi nhưng không dùng để hỏi mà chỉ để thể hiện nỗi lòng người ở lại. Hình ảnh hoán dụ rừng núi ở đây chính là chỉ người dân Việt Bắc. Thêm vào đó là đại từ phiếm chỉ ai, chính là mình, người ra đi. Mình về xuôi, rừng núi nhớ mình, hay đồng bào Việt Bắc nhớ. Câu thơ có chút mặc cảm, ngậm ngùi vì đại từ phiếm chỉ ai khiến hình ảnh người ra đi trở nên xa xôi trong con mắt nhớ nhung của người ở lại. Và khi ai đi rồi thì những sản vật quý giá của núi rừng như chám, măng không có người thu hái. Phép điệu cấu trúc để dụng, để già gợi lên hình ảnh cuộc sống như ngưng trệ, núi rừng như hoang sơ hơn sau lưng người ra đi. Câu thơ mang một cái cảm giác buồn bã, hụt hẫng, trống trải trong lòng người ở lại. Nay người đi rồi, chám bùi trên cây không ai hái, rụng xuống đất không ai nhặt, măng mai để già không người thu hái. Hóa ra không chỉ có con người cảm thấy nhớ nhung mà đến thiên nhiên cũng cảm thấy cô đơn trống vắng. Thiên nhiên cũng nặng tình, nặng nghĩa với con người. Tóm lại, người ra đi đã để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng người Việt Bắc giữa heo hút núi rừng. Đến câu hỏi thứ tư, người Việt Bắc gợi nhớ những mái nhà của người dân Việt Bắc. Mình đi có nhớ những nhà hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son. Câu thơ hiện lên hình ảnh những ngôi nhà lá đơn sơ, mộc mạc, nghèo khổ trong dáng vẻ hắt hiu lau xám, gợi nỗi buồn hiu quạnh. Thế nhưng bên trong những ngôi nhà ấy lại chứa đựng tấm lòng son sắt, thủy chung và nghĩa tình. Hình ảnh thơ được đặt trong thế tương phản, kết hợp với nghệ thuật hoán dụ, nhà thơ đã tô đậm tấm lòng của người dân Việt Bắc, những con người góp phần làm nên Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Câu hỏi thứ tư như một lời nhắc nhở cảm động với người ra đi, xin đừng bao giờ quên những con người nghèo khổ mà son sắt kiên trung, một lòng đi theo cách mạng và kháng chiến. Câu hỏi 5 và 6 gợi nhớ các sự kiện và địa danh lịch sử. Mình về còn nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật thủa còn Việt Minh. Mình đi mình có nhớ mình, tân trào hồng thái, mái đình cây đa. Ở câu lục của cặp lục bát số 6, từ mình được nhắc lại 3 lần, vừa chỉ người dân Việt Bắc, vừa chỉ người cán bộ kháng chiến về xuôi. Từ mình thứ nhất và thứ hai chỉ người ra đi, còn từ mình thứ ba lại chỉ người ở lại. Mình đi, mình có nhớ mình. Ở những câu thơ khác, mình thì được dành riêng để gọi người ra đi. Đến đây, mình lại thể hiện cả hai đối tượng, nghĩa là ta với mình đã hòa làm một. Giữa ta với mình có khoảng cách về không gian địa lý, nhưng không có khoảng cách về tình cảm. Và chữ mình chỉ cả hai người ra đi và người ở lại ở cuối đoạn thơ, như kết lại lời nhắn gửi nghĩa tình thủy chung son sắt, nghĩa tình giữa ta và mình. Thêm nữa, bốn câu thơ cuối như nhắc nhở người ra đi hãy nhớ về núi rừng Việt Bắc, nơi căn cứ địa kháng chiến với các sự kiện địa danh lịch sử khi kháng Nhật thuở còn Việt Minh, rồi cây đa Tân Trào, nơi đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm lễ ra quân cho đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, sau này chính là quân đội nhân dân Việt Nam. Mái đình Hồng Thái là nơi diễn ra những cái cuộc họp rất là quan trọng, quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến. Tố Hữu đã khéo léo lồng các sự kiện địa danh lịch sử vào những câu hỏi của người ở lại. Phải chăng nhà thơ muốn nhắn nhủ đừng quên Việt Bắc, cái nôi của cách mạng Việt Nam, cội nguồn của cách mạng. Và sau đó các em viết một cái đoạn văn để tổng hợp lại về nghệ thuật và nội dung của đoạn thơ mà chúng ta vừa phân tích. Đoạn thơ được Tố Hữu viết với cái nghệ thuật đậm đà tính dân tộc. Tố Hữu đã tạo ra những câu thơ như ca dao, như chuyện kiều, như chinh phụ ngâm mà vẫn mang hơi thở của thời đại, với kết cấu theo lối đối đáp, giao duyên, cách xưng hô mình, ta thường thấy trong ca dao. Ông đã khéo léo biến chuyện ân tình cách mạng trở thành giống như tâm trạng của tình yêu đôi lứa. Đặc biệt, ngôn ngữ thơ vừa giản dị, mộc mạc, vừa cụ thể, sinh động và giàu nhạc điệu, tất cả tạo ra một giọng điệu trữ tình, nghe thiết tha, êm ái, ngọt ngào như âm hưởng lời ru, đưa ta vào thế giới của kỷ niệm và tình nghĩa thủy chung. Như vậy, chúng ta đã phân tích xong cái đoạn thơ và các em có thể kết lại như sau. Tôi nhớ một câu hát rất hay trong ca khúc Không thể và có thể của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Thời gian đã ra đi, đâu thể trở lại. Dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ. Nhưng trong tâm hồn tôi, và tôi biết trong tâm hồn hàng triệu người dân Việt Nam, Tố Hữu vẫn sống. Những vần thơ vừa mang vẻ đẹp truyền thống của thi ca, vừa mang hơi thở của thời đại cách mạng như trên, sẽ còn nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thế hệ trẻ yêu thơ Việt Nam.